Chương 14. Dòng sông đen. Nước chiếm một diện tích hơn 38 triệu hecta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là 2 tỷ 250 triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu, thì đường kính của nó là 60 dặm, nặng 3 tỷ tấn. Nói một cách hình tượng, thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sông đều chảy liền trong 4 vạn năm. Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay đổi, và cuối cùng địa hình có cái diện mạo như chúng ta thấy trên các bản đồ địa lý hiện nay. Đất liền đã lấn được của nước 37 triệu 657 hải lý vuông, hay là 12 tỷ 910 triệu hecta. Hình dáng các lục địa cho phép chúng ta chia biển ra làm 5 khu vực chính: Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chạy suốt từ Bắc xuống Nam, chiếm cả khoảng không gian giữa hai cực, và chạy từ Tây sang Đông, nằm giữa châu Á và châu Mỹ, chiếm 145 độ kinh. Đó là đại dương yên lặng nhất, luôn nước rộng và không chảy xiết. Nước triều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà tôi bắt đầu cuộc hành trình trong những điều kiện đặc biệt nhất. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư, nếu ngài muốn, ta sẽ xác định đúng nơi chúng ta đang ở, xác định đúng điểm xuất phát của cuộc hành trình của chúng ta. Bây giờ là 11 giờ 45 phút, tôi sẽ ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển. Thuyền trưởng bấm chuông điện 3 lần. Lập tức, các máy bơm bắt đầu bơm nước ra khỏi các bể chứa. Kim trên áp kế nhích dần lên trên, cho biết áp suất ngày càng giảm. Cuối cùng, kim đứng yên. Chúng ta đã lên tới mặt biển, Nemo nói. Tôi đi về phía chiếc thang ở trung tâm. Sau khi trèo lên thang, tôi chui qua một cái nắp rồi lên bon tàu. Tàu nổi lên khỏi mặt nước không quá 80 cm. Thân tàu tròn và dài giống hệt một điếu xì gà. Tôi chú ý tới vỏ tàu bằng thép tấm ghép lại trông tựa vảy của loài bò sát, và tôi hiểu vì sao người ta tuy có những kính viễn vọng mạnh nhất nhưng vẫn tưởng lầm con tàu là một con cá biển. Chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu, tạo nên một chỗ lồi nhỏ ở giữa bon. Phía mũi và phía lái có hai buồng nhỏ, thấp, một phần được lắp kính dày, phía trước là buồng lái, phía sau có một đèn pha rất mạnh để soi đường. Biển rất đẹp, trời quang. Thân tàu hình thoi chỉ hơi bập bềnh trên sóng. Ngọn gió đông thổi nhẹ, làm mặt biển lăn tăn. Sương mù không che phủ chân trời, nên có thể quan sát một cách rất chính xác. Tầm mắt nhìn xa không bị vướng một vật gì. Chẳng có một hòn đảo nhỏ, một mỏm đá. Chẳng có một vết tích gì của tàu Lincoln. Chỉ có trời nước mênh mông. Thuyền trưởng Nemo lấy máy chuẩn bị đo độ cao của mặt trời để xác định tàu đang ở độ vĩ nào. Khi quan sát, không một thớ thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm trong tay một pho tượng vậy. Đúng giữa trưa, Nemo nói, thưa giáo sư, mời ngài. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng mặt nước màu hơi vàng, chắc là gần bờ biển Nhật Bản. Rồi theo Nemo xuống phòng khách. Nemo dùng đồng hồ tính toán, xác định độ kinh của nơi đó rồi kiểm tra lại. Ông ta nói, thưa ngài Aronas, chúng ta đang ở 137 độ 15 phút kinh Tây. Theo kinh tuyến nào? Tôi hỏi ngay, và hy vọng rằng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề quốc tịch của Nemo. Thưa ngài, tôi có nhiều loại đồng hồ để theo kinh tuyến Paris, kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Washington. Nhưng để tỏ lòng kính trọng ngài, tôi đã chọn kinh tuyến Paris. Câu trả lời này chẳng giải đáp được vấn đề gì. Tôi phải nghiêng mình cảm ơn. Nemo nói tiếp, chúng ta đang ở 137 độ 15 phút kinh Tây thuộc kinh tuyến Paris và 30 độ 7 phút vĩ Bắc, nghĩa là cách bờ biển Nhật Bản 300 hải lý. Hôm nay, ngày 8 tháng 11, đúng 12 giờ trưa, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất, ngầm dưới biển. Cầu Chúa che chở cho chúng ta. Tôi nói, bây giờ, xin giáo sư tiếp tục công việc của mình. Tôi đã ra lệnh cho tàu chạy theo hướng đông, đông bắc, ở độ sâu 50 mét. Trên bản đồ sẽ đánh dấu đường đi của tàu. Phòng khách thuộc quyền ngài sử dụng. Xin tạm biệt ngài. Thuyền trưởng Nemo cáo từ, rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nemo. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người? Một lòng căm ghét, khao khát trả thù. Phải chăng ông ta là một trong những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời hắt hủi, như con Sayle nói? Chẳng ai biết. Số phận đã ném tôi lên tàu ông ta. Tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạ lùng nhưng vẫn chu đáo. Chưa lần nào ông ta bắt tay tôi, cũng chưa lần nào đưa tay cho tôi bắt. Tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy. Mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn. Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm độ kinh và độ vĩ mà thuyền trưởng Nemo đã chỉ. Các đại dương cũng như các lục địa đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gulf Stream. Khoa học đã ghi vào bản đồ trái đất 5 hải lưu lớn nhất. Hải lưu thứ nhất ở phía Bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía Nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía Bắc Thái Bình Dương, thứ tư ở phía Nam Thái Bình Dương. Hải lưu cuối cùng là phía Nam Ấn Độ Dương. Rất có thể hải lưu thứ sáu đã tồn tại vào thời kỳ mà biển Caspi, biển Aran và những hồ lớn của châu Á còn nối liền với nhau làm một. Tàu Nautilus chạy theo một hải lưu kể trên, có cái tên Nhật Bản là Kuroshio, nghĩa là sông đen. Ra khỏi vịnh Bengal, được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng, hải lưu này chảy qua eo Malacca, dọc theo bờ biển châu Á, rồi vòng theo bờ biển phía Bắc Thái Bình Dương, tới quần đảo Aleut. Nó cuốn theo những thân cây long não, những thực vật nhiệt đới, màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp, khác hẳn với nước đại dương xanh ngắt. Tôi nghiên cứu đường đi của hải lưu trên bản đồ và thấy nó bị mất hút giữa Thái Bình Dương mênh mông. Óc tưởng tượng đã làm tôi say sưa đến nỗi Ned Land và con Sayle vào phòng khách lúc nào không hay. Ned và con Sayle sững sờ trước cảnh huyền diệu đang hiện ra trước mắt. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở đâu? Ned kêu lên. Có phải ở Viện Bảo tàng Quebec không? Các bạn của tôi ơi, tôi mời họ xích lại gần. Không phải các bạn đang ở Canada hay ở Pháp đâu, mà đang ở trên tàu Nautilus dưới mặt biển 50 mét. Giáo sư đã nói vậy, thì phải tin thôi, con Sayle đáp. Nhưng xin thú thật rằng, phòng khách này có thể làm cho một người xứ Flanders như tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh bạn ơi, bạn cứ ngạc nhiên đi. Hãy xem kỹ những tủ kính này. Ở đấy bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ đối với một người chuyên phân loại như bạn. Con Sayle thì chẳng cần phải cổ vũ nhiều. Anh ta cúi xuống xem xét và lẩm bẩm những thuật ngữ sinh vật học. Trong khi đó, Ned Land vì không thạo về nhuyễn thể học nên hỏi han tôi về cuộc gặp gỡ vừa qua với thuyền trưởng Nemo, về lai lịch ông ta, về ý đồ của ông ta. Tóm lại, anh ta hỏi tôi liên miên làm tôi không kịp trả lời. Tôi nói lại với Ned tất cả những gì tôi biết, đúng hơn là những gì tôi không biết. Rồi tôi lại hỏi Ned về những điều anh ta nghe thấy được. Tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì cả. Ned trả lời, thậm chí chẳng thấy một bóng thủy thủ nào. Chẳng lẽ thủy thủ cũng bằng điện? Bằng điện sao được? Ấy ấy, có thể bằng điện lắm chứ. Nhưng thưa ngài Aronnax, Ned bị ý nghĩ của mình ám ảnh. Ngài có thể cho tôi biết số người trên tàu này không? 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Ông Ned ơi, tôi không thể trả lời ông được đâu. Ông hãy nghe tôi, hãy bỏ ngay cái ý định đoạt tàu Nautilus hay bỏ trốn đi. Chiếc tàu này là một kỳ công của kỹ thuật hiện đại và tôi sẽ rất ân hận nếu không được tìm hiểu nó kỹ càng. Có lẽ nhiều người mong được ở vào địa vị chúng ta để được ngó những kỳ quan này. Vì vậy, ông hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Quan sát những cái gì? Ned hét lên. Trong cái ngục tù bằng sắt này thì còn thấy gì nữa mà quan sát? Chúng ta đang đi như những thằng mù. Ned chưa kịp nói hết câu thì phòng khách bỗng tối sầm, khiến mắt tôi nhức nhối như khi từ trong bóng tối bước ra chỗ sáng gay gắt. Chúng tôi đứng sững tại chỗ và chẳng biết sau đó sẽ là điều hay hay dở, nhưng bỗng có tiếng rì rầm tựa như vỏ tàu bằng sắt bắt đầu tách ra. Thôi chết rồi, Ned nói. Bộ sứa thủy tức, con say là lẩm bẩm. Phòng khách đột nhiên lại sáng lên, ánh sáng từ hai phía rọi vào phòng qua những ô kính hình bầu dục lớn ở tường. Nước biển chan hòa ánh điện, Ô cửa bằng pha lê ngăn cách chúng tôi với đại dương. Thoạt tiên tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện những tấm kính mỏng manh kia có thể vỡ, nhưng khung kính vững vàng bằng đồng khiến ô cửa có độ bền, không gì phá vỡ nổi. Biển sâu được chiếu sáng 1 hải lý, quang cảnh trước mắt tôi đẹp tuyệt vời, không bút nào tả xiết. Chẳng bàn tay họa sĩ nào vẽ được tất cả cái dịu dàng của màu sắc, của ánh sáng lung linh trong nước biển trong vắt từ đáy lên. Ai cũng biết nước biển rất trong, người ta đã xác định rằng nước biển sạch hơn nước suối nhiều. Những chất khoáng và chất hữu cơ trong nước biển chỉ làm cho nó trong hơn. Ở một số nơi ngoài đại dương, gần quần đảo Antilles, qua lớp nước sâu 145 mét, có thể thấy rất rõ đáy biển phủ cát. Còn tia sáng mặt trời có thể xuyên sâu tới 300 mét. Những ô cửa ở hai bên phòng khách nhìn ra đáy biển mênh mông. Bóng tối trong phòng càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nhìn qua ô cửa, ta có cảm tưởng như đứng trước một bể nuôi cá khổng lồ. Tàu Nautilus dường như đứng yên một chỗ, vì xung quanh chẳng thấy một điểm nào động đậy. Tuy nhiên, nước biển do mũi tàu rẽ ra hai bên, đôi khi lao qua vung vút trước mắt chúng tôi. Say mê cảnh đẹp biển sâu, chúng tôi tựa vào khung cửa, dán mắt nhìn qua ô kính, mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng, con Sail bảo Ned. Anh Ned thân mến ơi, anh vẫn muốn được xem, bây giờ hãy xem đi cho thỏa. Kỳ diệu thật, kỳ diệu thật. Ned phấn khởi, anh ta đã quên cả sự giận dữ lẫn những kế hoạch chạy trốn của mình. Từ xa đến đây, để ngắm cảnh thần tiên này, cũng đáng. Tôi nói, đúng, bây giờ tôi đã hiểu được cuộc sống của con người này. Ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt, và thế giới đó đã mở ra trước mắt ông ta những bí mật thầm kín nhất của nó. Nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ? Ned hỏi. Tôi chẳng thấy con cá nào. Anh muốn thấy cá để làm gì, anh bạn? Con Say là trả lời. Anh có hiểu gì về cá đâu? Tôi à, tôi là dân chài mà không hiểu về cá à. Thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận. Cả hai đều hiểu biết về cá, nhưng mỗi người theo cách riêng của mình. Con Say là nói. Anh Ned thân mến ơi, anh đánh cá rất cừ, nhưng tôi cam đoan với anh rằng anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả. Phân loại chúng ấy à? Ned nghiêm chỉnh trả lời. Phân chúng ra làm 2 loại. Loại chén được và loại không chén được. Đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Con Say là bỗng reo lên. Kìa cá! Có thể nói, trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Không đúng, tôi nói. Bể nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu. Còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu Nautilus suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Ned gọi tên từng loại cá. Con Say là phân loại chúng. Còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng. Những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại. Cảnh thần tiên biến mất. Có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim la bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ 5 atmosphere, cho biết độ sâu là 50 mét. Đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Ned Land và Conseil đã trở về phòng mình. Tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó, tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu Nautilus băng theo dòng sông đen chảy xiết.
Chương 15. Giấy mời.
Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ 12 tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, con Say đến hỏi xem giáo sư ngủ có ngon giấc không và có sai bảo gì không. Còn ông bạn Ned của anh ta thì vẫn ngủ ly bì chẳng biết trời đất gì. Tôi cứ để con Say hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng chỉ trả lời anh ta ậm ừ cho xong chuyện. Tôi thắc mắc vì thấy thuyền trưởng Nemo vắng mặt trong buổi qua và hy vọng sẽ gặp ông ta hôm nay. Mặc quần áo xong, tôi sang phòng khách, vắng lặng. Tôi bèn nghiên cứu những nhuyễn thể quý trong tủ kính. Tôi xem xét kỹ mẫu những cây cỏ quý dưới biển, mặc dù đã khô nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi thắm. Ngày đã hết mà thuyền trưởng Nemo vẫn chẳng đến gặp tôi. Cánh cửa sổ bằng sắt ở phòng khách vẫn đóng kín. Hay người ta không muốn cho chúng tôi ngắm nhìn thỏa mãn cảnh tuyệt diệu vừa rồi?
Tàu Nautilus chạy theo hướng đông, đông bắc, ở độ sâu 50, 60 mét, với tốc độ 12 hải lý một giờ. Hôm sau, mùng 10 tháng 11, cũng trôi qua như vậy, không một thủy thủ nào xuất hiện. Ned và Conseil gần suốt ngày ở bên tôi. Họ ngạc nhiên về sự vắng mặt của thuyền trưởng. Hay con người kỳ diệu đó bị ốm? Hay ông ta đã thay đổi ý định đối với chúng tôi?
Tuy nhiên, như Conseil đã nhận xét rất đúng, chúng tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn. Chúng tôi được tự do hoàn toàn, được ăn uống ngon lành, đầy đủ. Chủ nhà của chúng tôi nghiêm chỉnh tôn trọng những điều khoản đã thỏa thuận. Ngoài ra, chính hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi cũng đem lại bao nhiêu hứng thú, khiến chúng tôi không có quyền kêu ca gì về số phận. Từ ngày đó, tôi bắt đầu ghi chép đều đặn những sự việc xảy ra. Vì vậy, tôi có thể thuật lại tất cả cuộc phiêu lưu một cách hết sức chính xác. Một chi tiết đáng chú ý, tôi đã ghi nhật ký trên giấy làm bằng cỏ biển. Ngày 11 tháng 11, tôi thức dậy từ sáng sớm, làn không khí mát lành báo hiệu tàu đã nổi lên mặt đại dương để dự trữ dưỡng khí. Tôi bước ra phía cầu thang, rồi trèo lên bon. Lúc đó là 6 giờ sáng, trời ảm đạm, biển màu xám nhưng chỉ hơi gợn sóng. Liệu thuyền trưởng Nemo có xuất hiện không? Tôi hy vọng gặp ông ta ở đây. Nhưng ngoài người lái tàu ngồi trong phòng kính, trên bon chẳng có ai. Ngồi trên chỗ để xuồng nhô lên khỏi thân tàu, tôi tranh thủ hít thở không khí đại dương, đượm mùi muối. Những tia nắng mặt trời dần dần xua tan sương mù. Ở chân trời phía đông nhô lên một vầng tròn đỏ rực. Biển bùng lên như thuốc súng. Những áng mây cao và tản mạn nhuốm những màu sắc êm dịu lạ thường. Còn những đám mây vân viền quanh thì báo trước một ngày lộng gió. Nhưng tàu Nautilus thì đến bão cũng chẳng sợ nữa là gió. Tôi đang hân hoan đón mặt trời mọc, một hiện tượng huy hoàng đầy sức sống của thiên nhiên, thì bỗng nghe tiếng chân bước. Tôi chuẩn bị chào thuyền trưởng Nemo, nhưng đó chỉ là thuyền phó. Tôi đã thấy ông này trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Nemo. Ông ta lên bon, hình như không nhận ra sự có mặt của tôi. Ông ta đưa ống nhòm lên mắt và hết sức chăm chú quan sát chân trời. Rồi ông ta đi tới chỗ nắp tàu và nói một câu. Tôi nhớ rất chính xác, vì sau này nó được nhắc đi nhắc lại hàng ngày trong những trường hợp tương tự. Câu đó như sau. Now strong, respect, Loni Vig. Nghĩa là gì? Tôi cũng chịu. Nói xong, thuyền phó đi xuống. Tôi sợ tàu lặn xuống nên cũng vội vã xuống theo. 5 ngày nữa trôi qua, không có gì thay đổi. Sáng nào cũng theo lên bon, sáng nào thuyền phó cũng nói câu ấy. Thuyền trưởng Nemo vẫn không xuất hiện. Tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông ta, nên đành an phận. Nhưng ngày 16 tháng 11, khi cùng Ned và con Sailor vào phòng, tôi thấy một mảnh giấy gửi cho tôi để trên bàn. Tôi vội mở ra xem. Thư viết tiếng Pháp, nhưng kiểu chữ Gothic. In giống kiểu chữ cái Đức. Kính gửi giáo sư Aronnax trên tàu Nautilus ngày 16 tháng 11 năm 1867. Thuyền trưởng Nemo mời giáo sư tham gia cuộc đi săn sáng mai trong khu rừng của thuyền trưởng ở đảo Crespo. Thuyền trưởng hy vọng rằng sẽ không có gì cản trở giáo sư nhận lời này. Ngoài ra, thuyền trưởng rất sung sướng nếu những người bạn của giáo sư sẽ cùng đi. Chỉ huy tàu Nautilus, thuyền trưởng Nemo. Đi săn à? Ned hỏi. Trong khu rừng của ông ta ở đảo Crespo nữa chứ? Con say thêm. Thế là con người này đôi khi cũng lên bờ? Ned hỏi. Ông ta nói rất rõ ràng như vậy. Tôi vừa đọc lại thư vừa trả lời. Còn đợi gì nữa? Ta nhận lời mời thôi. Ned nói. Lên tới mặt đất, ta sẽ có cách xử sự. Thêm nữa, nếu được chén một miếng thịt tươi cũng tốt. Tôi không muốn xác định mối quan hệ giữa lòng căm ghét đất liền của thuyền trưởng Nemo với lời mời đi săn ở đảo Crespo, nên chỉ trả lời. Trước hết, ta hãy xem đảo Crespo ra sao đã. Tôi tìm thấy ngay hòn đảo đó trên bản đồ ở 34 độ 40 phút vĩ Bắc và 167 độ 50 phút kinh Đông. Nó được thuyền trưởng Crespo phát hiện ra năm 1801 và trên các bản đồ Tây Ban Nha cổ, nó có tên là Roca de la Plata, nghĩa là mỏm đá bạc. Thế là chúng tôi đã cách điểm xuất phát 1.800 hải lý và tàu Nautilus đã hơi quay mũi về hướng đông nam. Tôi chỉ cho Ned và Conseil xem hòn đảo nhỏ và lởm chởm đá, chơi vơi ở phía bắc Thái Bình Dương. Tôi nói, nếu thuyền trưởng Nemo có đôi khi lên cạn, thì tất nhiên ông ta phải chọn những hòn đảo hoang vắng nhất. Ned Land không trả lời, mà chỉ lắc đầu, rồi cùng Conseil đi ra. Sau buổi tối do người phục vụ câm lặng mang đến, tôi đi ngủ, mà lòng vẫn hơi băn khoăn.
Sớm ngày 17 tháng 11, khi ngủ dậy, tôi thấy tàu Nautilus đứng yên tại chỗ. Tôi vội mặc quần áo rồi sang phòng khách. Thuyền trưởng Nemo chờ tôi ở đó. Thấy tôi vào, ông ta cũng đứng dậy chào và hỏi tôi có đồng ý cùng đi săn không. Nemo không nhắc nhở gì đến chuyện ông ta vắng mặt 8 ngày, nên tôi cũng không đề cập tới vấn đề đó, mà chỉ trả lời là tôi và hai người cùng đi đã sẵn sàng. Tôi nói thêm, nhưng xin ngài cho tôi hỏi một điều. Ngài cứ tự nhiên, nếu có thể, tôi sẽ trả lời. Thưa thuyền trưởng, ngài đã cắt đứt mọi quan hệ với đất liền. Sao ngài lại làm chủ những khu rừng trên đảo Crespo?
Thưa giáo sư, rừng của tôi không cần ánh sáng mặt trời, cũng chẳng cần nắng ấm. Ở đó không có sư tử, hổ, báo hay bất cứ một loài bốn chân nào khác. Những khu rừng đó chỉ có mình tôi biết và chỉ tồn tại cho riêng tôi. Đó không phải là rừng trên mặt đất, mà ngầm dưới biển.
Rừng ngầm à?
Tôi sửng sốt. Vâng, thuyền trưởng định mời tôi đi thăm khu rừng ấy.
Đúng vậy, đi bộ.
Vâng, đi bộ, nhưng chân vẫn không bị ướt.
Chúng ta sẽ săn bắn ở đó.
Vâng, sẽ săn bắn ở đó.
Mang theo súng.
Vâng, mang theo súng.
Tôi nhìn thuyền trưởng Nemo một cách không lễ độ gì lắm. Tôi nghĩ bụng, chắc ông ta không được tỉnh táo. Có lẽ 8 ngày qua ông ta bị ốm. Chẳng biết đã khỏi chưa? Thật đáng tiếc, dù sao nói chuyện với một người lẩm cẩm còn hơn là nói chuyện với một người điên. Những ý nghĩ đó thể hiện rõ trên mặt tôi. Thuyền trưởng ra hiệu mời tôi đi theo. Tôi nhẫn nhục phục tùng ông ta. Chúng tôi vào phòng ăn. Bữa điểm tâm đã bày sẵn. Nemo nói, thưa ngài Aronnax, mời ngài ăn lót dạ với tôi một cách tự nhiên. Vừa ăn, chúng ta vừa tiếp tục câu chuyện. Tôi mời ngài đi chơi rừng, chứ không phải đi ăn hiệu. Vì vậy, tôi khuyên ngài ăn sáng thật no. Bữa trưa chúng ta sẽ ăn rất muộn. Nói thật lòng, bữa sáng ngon tuyệt, thực đơn gồm toàn những món chế biến từ hải sản. Thoạt tiên, thuyền trưởng Nemo ngồi ăn lặng lẽ. Sau đó ông ta nói, thưa giáo sư, rõ ràng khi nhận lời mời của tôi đi săn ở đảo Crespo, ngài đã cho tôi là người trước sau không như một. Khi ngài biết là tôi mời ngài tới những khu rừng ngầm dưới nước, thì ngài lại cho tôi là một kẻ điên rồ. Thưa giáo sư, chớ bao giờ xét đoán con người một cách hời hợt. Nhưng thưa thuyền trưởng, xin ngài tin rằng... Xin giáo sư nghe tôi nói hết. Sau đó ngài hãy xét xem có thể buộc tôi là trước sau không như một, hoặc điên rồ được không? Xin ngài cứ nói. Thưa giáo sư, cũng như tôi, ngài biết rằng con người có thể sống dưới nước nếu có một dự trữ không khí đủ để thở. Khi làm việc dưới nước, thợ lặn mặc quần áo không thấm nước, đội mũ sắt và thở không khí bơm từ trên xuống qua một loại ống đặc biệt. Đó gọi là bộ đồ lặn. Tôi nói, rất đúng. Nhưng khi mặc đồ lặn, con người rất khó cử động. Cái ống cao su dẫn không khí thật là một cái xích trói buộc anh ta. Và nếu ta cũng bị cột chặt vào tàu Nautilus như vậy, thì ta không thể đi xa được. Vậy làm thế nào để tránh được sự ràng buộc đó? Tôi hỏi, sử dụng máy ProWaveTron Delray Ruse do một người đồng hương của ngài sáng chế ra và được tôi cải tiến. Ngài có thể lặn xuống một môi trường có những điều kiện sinh học khác hẳn mà không sợ hãi gì đến sức khỏe. Máy đó là một bình chứa làm bằng sắt dày, trong có không khí nén dưới áp suất 50 atmosphere. Bình chứa đó đeo trên lưng như chiếc ba lô của lính. Máy TrueWaveTron thông thường có hai vòi cao su nối bình chứa với một mặt nạ đặc biệt. Một vòi dẫn không khí vào, vòi kia thải không khí đã thở ra. Người thợ lặn, khi cần, sẽ lấy lưỡi, ấn nắp đậy từng vòi. Nhưng có thể chịu đựng được sức ép rất lớn của những lớp nước trên. Tôi thay mặt nạ bằng một chiếc mũ bằng đồng có hai ống. Ống hít vào và ống thở ra. Thưa thuyền trưởng, thật là ưu việt. Nhưng dự trữ không khí rất chóng cạn. Và khi tỷ lệ dưỡng khí tụt xuống còn 15%, thì không khí đó không dùng để thở được nữa. Tất nhiên, nhưng tôi đã thưa với ngài rằng máy bơm trên tàu cho phép tôi nén không khí dưới áp suất rất lớn, có thể đảm bảo cho người lặn đủ dưỡng khí thở trong 90 giờ. Về điểm này, tôi không dám tranh cãi. Tôi trả lời, tôi chỉ muốn hỏi thêm là ngài làm thế nào soi được đường đi dưới đáy biển. Tôi dùng máy Probecroft, bình chứa khí nén đeo phía sau, còn máy này thì buộc ở thắt lưng. Nó gồm một pin điện mà tôi nạp bằng natri, một dây cảm ứng thu dòng điện và đưa vào một cái đèn được cấu tạo đặc biệt. Đèn này gồm một ống thủy tinh xoắn rỗng chứa đầy khí carbonic. Khi máy phát ra dòng điện thì khí cháy sáng lên. Như vậy tôi có thể vừa thở vừa nhìn thấy dưới nước. Thưa thuyền trưởng, ngài đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi một cách tường tận đến mức tôi không dám nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi chỉ chịu thua trong vấn đề máy Proviron và máy Grumkopf. Còn về những khẩu súng săn mà ngài hứa trang bị cho tôi, thì xin thú thật là chưa thông lắm. Nhưng đó có phải là súng bắn bằng thuốc nổ đâu? Nemo trả lời, vậy là súng bắn bằng khí nén? Tất nhiên, sao tôi có thể làm được thuốc súng trên tàu khi chẳng có diêm tiêu, lưu hoàng trong tay? Ngoài ra, nếu bắn bằng đạn thông thường, thì viên đạn sẽ gặp một sức cản rất lớn trong môi trường đặc biệt hơn không khí, 850 nhăm lần. Tôi thêm, cũng chẳng phải vì vậy đâu. Có một thứ súng được cải tiến có thể bắn được trong những điều kiện như vậy. Nhưng tôi xin nhắc lại là vì không có thuốc súng nên tôi dùng khí nén do những máy bơm trên tàu có thể cung cấp một cách đầy đủ. Nhưng khí nén rất chóng hết. Có sao đâu. Tôi có bình chứa Proviron cơ mà. Nếu cần, tôi sẽ dùng đến nó. Chỉ cần vặn cái vòi là xong. Ngài sẽ thấy tận mắt những người đi săn dưới biển dùng không tốn nhiều dưỡng khí và đạn lắm đâu. Dù sao, tôi cũng cảm thấy rằng trong bóng tối lờ mờ dưới đáy biển và do tỷ trọng rất lớn của nước biển, đạn không thể trúng đích ở xa được và không thể làm chết cá được. Thưa giáo sư, trái lại, mỗi phát súng đều hạ được cá. Dù con cá có bị thương nhẹ đến đâu, nó cũng chết quay ra như bị sét đánh. Vì sao vậy? Về những khẩu súng này, không bắn bằng đạn thường, mà bắn bằng thứ đạn do nhà khoa học người Áo là Lionel Brook sáng chế ra. Tôi dự trữ khá nhiều loại đạn này. Chúng chứa điện tích cao thế. Chỉ cần khẽ chạm phải là con cá dù khỏe đến đâu cũng quỵ ngay. Tôi xin nói ngay là viên đạn loại này không lớn hơn đạn chì cỡ 4 và ổ đạn có thể chứa ít nhất 10 viên. Tôi xin bái phục ngài. Tôi vừa trả lời vừa đứng dậy khỏi bàn. Tôi chỉ còn việc nhận súng nữa thôi. Tóm lại, ngài đi đâu? Tôi xin đi theo đấy. Thuyền trưởng Nemo dẫn tôi xuống phía lái. Khi đi ngang qua phòng của Ned và Conseil, tôi gọi họ, hai người lập tức nhập bọn với chúng tôi. Sau đó chúng tôi vào một căn phòng cạnh buồng máy để mặc đồ lặn, chuẩn bị cho cuộc dạo chơi dưới biển.